đi vệ sinh, chúng ta bị hai tờ hai roi sau, chúng ta đi chạy, chúng ta cắt, chúng ta mổ, chúng ta uống thuốc, chúng ta tiệt trùng, chúng ta bị hai tờ hai roi. Thì cái dạng hệ miễn dịch của chúng ta cũng vậy. Hôm trước chúng ta có nói sơ về cái nguyên lý của hệ miễn dịch rồi. Nếu mà chúng ta thấy để bảo vệ cơ thể mình thì nó có rất nhiều cái hàng rào, nó có rất nhiều cái lớp, nhưng mà bao bọc toàn bộ cơ thể chúng ta bên ngoài có một lớp da, đó là cái hàng rào ngoài cùng dích. Dĩ nhiên nó còn một cái lớp hàng rào mỏng ở bên ngoài đó, tức là cái lớp chất bóng, cái lớp dịch nhầy nó nằm ở ngoài da. Và khi chúng ta còn cái đó thì chúng ta còn được cái sự miễn dịch mà mình thích rửa tay, rửa chân, xài ăn cơm, xài xà bông nhiều. Mình tưởng rằng mình tắm rửa nhiều thì nó tốt, nhưng mà không ngờ mình bị mất cái đó đi. Thành ra mình cũng có yếu miễn dịch. Rồi khi mà mình ăn uống không đúng, cái chất béo của mình nó không có chuyển hóa đúng, thành ra cái cholesterol mình nó thành ra những cholesterol xấu. Thì như vậy cái da mình nó sẽ bị ảnh hưởng một phần, chứ không phải là những cái nội tiết tố mình ra không. Và ở bên trong cơ thể mình thì nó cũng có một cái lớp da để nó chậm lại, mà chúng ta gọi là niêm mạc. Thì bình thường cơ thể chúng ta được bọc cả trong lẫn ngoài, có một cái lớp bao bọc như vậy, nhưng mà chưa đủ. Bên như nãy chúng ta thưa đại chúng là bên cạnh cái lớp da, cái bọc đó thì nó có một lớp dịch nhầy rất là mỏng để nó điều tiết, và nó gọi là cái giống như cái qua cơ cước, tức là nó nhanh chậm, không cần nước, không cần khí, không cần chất độc thì nó không nhập vào. Nhưng mà thể mỗi khi chúng ta expose tới một cái điều kiện thức ăn, thức uống, môi trường vân vân, một cái điều kiện gì đó mà lúc đó cơ thể mình nó không chịu đựng được, nó không thích nghi được, thì ngay lập tức nó là phải tiết cái dịch nó ra nhiều hơn. Chẳng hạn như chúng ta đang ở trong cái phòng ngủ ấm áp, không khí trong lành như vậy, chúng ta bước ra khỏi cái phòng ngủ, trời chỉ hơi lạnh một tí xíu thôi, và chúng ta bắt đầu thấy chúng ta nhảy mũi, chúng ta nước mũi trong. Chúng ta bước ra khỏi nhà, gặp cái luồng không khí lạnh, gặp cái luồng gió, cái luồng buồn gì đó, và bắt đầu cũng vậy. Thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ react, nó phản ứng liền ngay lập tức. Thì tương tự trong tất cả những cái khu đường ống, nói chung toàn bộ cái hệ thống lỗ hở, tức là tất cả các cái hang, cái nơi nào nó là cái từ đó chúng ta đã nói là chủ yếu, là tất cả những cái hệ thống đường ống là nơi mà nó giao lưu giữa bên ngoài và bên trong, thì nó đều luôn luôn có cái lớp màng ở cả. Thành ra khi mà chúng ta expose một cái tác nhân, một điều kiện nào đó mà cơ địa chúng ta nó không chịu, thì ngay lập tức nó phản ứng và nó trực tiếp cái dịch nhầy ra. Thì cái dịch nhầy nó lúc đầu nó rất lỏng và nó rất là mỏng, để nó như là một cái lớp mà nó kéo ngang, nó chậm lại và cuối cùng nó cuốn trôi ra. Nhưng mà khi chúng ta tiếp tục chúng ta expose thì nó được kích hoạt nhiều hơn, mạnh hơn, mà nó tiết ra càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng đặc hơn. Và như vậy nó trở nên càng ngày càng bị dính hơn. Khi nó bị dính lại như vậy thì những cái phân tử đó nó sẽ không còn được đẩy ra ngoài cơ thể mình nữa, mà nó dính vào cái lớp dịch nhầy đó. Và cứ thế cái lực hấp dẫn bắt đầu tác động vào cái chiều ngược lại, cái chiều tiêu cực. Càng ngày nó càng tích lũy nhiều hơn, càng ngày nó càng bị dính nhiều hơn, càng ngày chúng ta bị dính nhiều hơn, và cơ thể chúng ta càng phản ứng mạnh hơn, để rồi cuối cùng nó tiết ra những lớp dịch nhầy rất là nhiều. Thì như vậy cái bệnh dị ứng cũng vậy, mà những cái bệnh khác cũng vậy. Cho đến khi chúng ta biết rằng những cái lớp dịch nhầy đó nó nhiều, thì nó dính lại những cái phần tử cảm bản độc tố đó nhiều, thì nó bắt buộc cái gì? Nó bắt buộc cơ quan đầu tiên của cơ thể chúng ta đối phó với những âm tràng bất hảo đó là gan. Là gan. Thì như vậy càng ngày nó càng phải làm việc nhiều hơn để detox, để chuyển hóa và loại trừ chất độc, và cuối cùng thì từ nó mệt mỏi. Thì khi mà nó bắt đầu nó mệt mỏi rồi thì bắt đầu đột thứ gì mà nó phản ứng liền ngay lập tức. Giống như mình, thấy không? Khi mà mình mới phát tâm, giọng phẩm đó, ai nhờ việc gì làm, việc ở nhà làm, kêu đủ vô làm chuyện sinh hạ, thấy không? Thì gì cũng làm hết. Nhưng mà càng ngày sức khỏe càng yếu, khi mình làm việc tốt càng nhiều người nhờ mình. Và sức khỏe thì càng ngày càng xuống, công việc thì càng ngày càng nhiều, bởi vì nhiều người biết mình làm tốt thì người ta sẽ nhờ, phải không? Và cứ thế càng ngày mình càng bị quá tải. Rồi cho đến một lúc nào đó thì mình bắt đầu mình thấy cái tâm bồ đề của mình thối chí, phải không? Mệt mỏi rồi. Thành ra mình gặp những người xa xa, những người mới mà hỏi cái tên mình là thôi đừng có gặp mặt tôi, đừng hỏi tên tôi, phải không? Tốt từ từ. Rồi sau đó trời gì tới thậm chí những người quen, thậm chí những người thân gọi con tới là con thấy cái số con đó là phải bắt con rồi, tốt luôn, phải không? Thì cái lá gan mình cũng vậy, khi mà nó còn mạnh mẽ, khi mà nó còn thông thoáng thì nó có khả năng dung chứa và nó chuyển hóa. Nhưng mà khi mà nó bị quá nhiều quá tải, bị bít lót hết rồi thì nó không còn khả năng để dung chứa, để chấp nhận nữa, nó không còn khả năng chuyển hóa nữa, thành ra nó đổ một tí xíu thì nó đẩy ra về ngay lập tức, thấy không? Đó, thành ra chúng ta thấy càng ngày nó càng bị dị ứng với nhiều thứ. Có những cái thứ mà trước giờ mình không bị dị ứng, nhưng mà giờ tự nhiên lúc cơ thể mình kém, đẹp, mình dịch, mình yếu và đâu cái gì nó cũng dị ứng hết. Thậm chí ăn cái cũng bình thường, mình ăn hơi nhiều một tí xíu là bắt đầu dị ứng, nó phản ứng rồi. Và nếu như chúng ta không thanh lọc, không cai thông, không giúp nó thì tới một lúc gì nó kiệt luôn, nó đuối luôn, chúng ta bắt đầu rơi vào tình trạng suy giảm miễn dịch luôn. Thành ra nói là chúng ta luôn luôn tại trong cái cách sống của chúng ta thường đi vào hai cái thái cực. Chúng ta không có tập cái trung đạo, chúng ta tập xả bỏ thì nó sẽ biến từ những cái năng lượng vô hình đó thành là cái hữu hình, từ một cá nhân thành là cái năng lượng cộng đồng. Thành ra đó là hai cái trạng thái bệnh chúng ta đang bị phát triển rất là nhanh trong thời đại ngày nay, đặc biệt là những tập đi gần đây. Do vậy mà khi chúng ta trị bệnh thì chúng ta phải trị cả đồng bộ hết. Và ở đây cái tình trạng cái việc rất là rõ ràng, tức là bệnh nhân đã bị lưu thuốc trong 3 năm thì gần đây thì bắt đầu bị thêm cái sinh rồi. Tức là cái sinh rồi này thật ra là chúng ta bị lúc chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã bị cái chức thân pháp. Xong rồi nó bắt đầu nó nằm ngủ yên, nó nằm ngủ yên trong cái hệ thần kinh của mình. Nhưng mà khi cái hệ miễn dịch của mình yếu, khi mình bị stress bắt đầu nó nhảy ra, và ngày xưa nó nhảy ra cũng vòng vòng như này thôi ha, mà ít bây giờ nó bắt đầu nó chạy lên miệng, nó chạy lên mắt, nó lên tai, nó lên đầu. Và hầu như cái thời gian gần đây trong vòng vài năm từ trong phạm vi vừa qua thì nó bắt đầu nó gia tăng cái này, thì như vậy nó cũng báo cho chúng ta biết rằng cái tình trạng miễn dịch của cộng đồng đang sao rất nghiêm trọng. Do vậy mà cái phương pháp điều trị trước hết đối với những bệnh này là chúng ta phải làm cái phương pháp thanh lọc thôi, phải làm cái phương pháp thanh lọc. Rồi khi mà chúng ta làm cái phương pháp thanh lọc xong đó, thì chúng ta phải điều chỉnh cái chế độ ăn lại, làm sao cho càng đơn giản bao nhiêu càng tốt để nhiều. Vì những cái môi trường sống thì mình không thể thay đổi cái môi trường sống được, nhưng mà mình phải cố gắng làm sao để mình có điều kiện tiếp xúc những cái môi trường trong sạch hơn. Thì đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là chúng ta phải thực tập tu tập, phải tập buông bỏ, phải thực tập tĩnh tâm, đó để điều chỉnh lại cái hệ thần kinh của mình, và từ đó mới làm cái hệ miễn dịch của mình mạnh lên hay là nó phục hồi lại được. Còn nếu không thì tất cả những cái thuốc điều trị cho những bệnh này đều chỉ là thuốc để trị triệu chứng thôi. Và tất cả những thuốc điều trị cho những bệnh này đều có rất nhiều cái chất độc và cái tác dụng độc hại, thành ra nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn. Khi mình sử dụng thuốc để mình trị triệu chứng, lấy ví dụ như cái thuốc giảm đau thôi mà nó đã làm tổn thương gan, thận, mắt, vân vân. Cái thuốc kháng viêm là thông thường ở đây người ta sử dụng là steroid. Thì chúng ta biết steroid thì nó có rất nhiều cái side effect. Nó có thể làm bị cataract, nó có thể làm giữ nước, giữ mỡ, nó có thể làm bị loãng xương, ngột xương, nó sẽ gây tiểu đường, có thể gây bệnh mỡ trong máu, có thể gây cao huyết áp, có thể gây ung thư, vân vân. Thành ra khi mà cái chúng ta lọc xong cơ thể mình, chúng ta điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt thì chúng ta sẽ giảm hay chúng ta sẽ không cần dùng thuốc đó, thì chúng ta sẽ giúp được cái hệ miễn dịch mình gia tăng. Khi hệ miễn dịch mình gia tăng trở lại thì nó sẽ không có bị cái phản ứng này nữa, còn nếu con thì càng ngày càng suy sụp bao nhiêu thì cái bệnh nó càng lan ra nhiều bao nhiêu. Dùng EMS electromagnetic field tendon để mút body from the top of the hip này có thật như vậy không? Da con vàng, mắt vàng, bác sĩ chẳng đẩy thì nó không bị bệnh gan, viêm gan không chỉ vài chút vài nhiều hơn mức thường mà thôi. Thưa quý vị, khi sử dụng cái thiết bị từ trường này thì cũng vậy, tức là nó có khả năng để giúp, nó có khả năng để giúp mình điều chỉnh lại cái từ trường ở bên trong cơ thể mình. Cũng như khi chúng ta sử dụng mấy cái nước mà kèm đó thì nó cũng sẽ giúp, nhưng mà những cái yếu tố này là những yếu tố bên ngoài, những yếu tố bên ngoài, thành ra nó chỉ tạm thời. Khi chúng ta bị bế tắc quá nặng, khi chúng ta không đủ cái lực để mà làm nó không thì mình tạm dùng nó được. Nhưng mà khi mà bắt đầu cơ thể mình nó quốc rồi, khi mà mình bắt đầu thấy nó có đặc sắc rồi, thì mình phải bỏ nó ngay để làm sao cho cơ thể mình nó tự động nó phục hồi lại. Còn nếu mình càng sử dụng nó thì sau đó là cơ thể mình nó sẽ dịch luôn đó. Tại vì đâu mình đã biết rằng tất cả các pháp mà hay mà khi mình bay bên ngoài mình ngồi để mình kích thích theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, theo nguyên lý của cái lực bảo toàn năng lượng để nó quân về lại cho mình. Nhưng mà nếu mà mình khi mà đã kích hoạt rồi mà mình không cắt nó, không dẹp nó thì như vậy cơ thể mình nó sẽ bị dị thang. Mà khi nó bị dị thang như vậy thì cái chức năng tự nhiên của nó sẽ càng ngày càng bị tiêu diệt, càng ngày càng bị mai một đi. Cái thứ hai nữa là bị bệnh gan và mật. Thì cái này thưa quý vị, khi mà khám mà, thì có những cái đối với y học hiện đại thì có cái ưu điểm là chúng ta có thể tinh tâm đo để xác định được nha. Nhưng mà cái khuyết của y học hiện đại là nhiều người căn cứ vào những cái thông số, những cái dữ liệu mà không thấy được cái mối liên hệ mật thiết bên sâu bên trong của nó. Thành ra khi mà gan và mật nếu giả sử nó bình thường, giả sử nó bình thường thì nó sẽ không có cái sự rối loạn về tiết dịch. Mà ngay cả khi nó đã có cái rối loạn về tiết dịch rồi thì nó sẽ, nếu như cơ thể chúng ta không thoáng, không bị bế tắc, không bị rối loạn thì cái đó nó sẽ được thải ra bên ngoài, cho nó sẽ không phản chiếu lên trong nội tạng của chúng ta lên các cái kiểu yếu. Thành ra khi mà nó đã trở ra vàng da với vàng mắt, tức là nó đã có vấn đề trầm trọng rồi, nó đã có vấn đề trầm trọng rồi. Tại vì nếu như khi mà chúng ta bị cái mật này nó tiết ra nhiều thì nó sẽ thải ra đường phân trước. Khi nào nó thải ra đường phân không hết thì nó có bắt đầu thải ra đường nước tiểu, chứ nó không có để lại trong da, trong cơ bắp hay là trong mắt của chúng ta. Thành ra khi mà nó biểu hiện ra da ra mắt, tức là nó bị bế tắc, nó không chuyển, tức là cái chuyển hóa, cái tiết dịch nó đã ron rồi, nó đã sai rồi. Rồi cái bài tiết nó cũng không có thải ra được, tức là nó tiết nó thì chúng ta đã bị bế tắc rồi. Đó. Thành ra ở đây đừng có chờ cho đến khi mà thấy được cái tổn hại của nó nặng hơn và chuyển quá trễ. Cái này chúng ta có thể trở lại là chúng ta điều chỉnh cái, chúng ta sử dụng cái phương pháp thanh lọc, những khai thông cho nó đi. Khai thông trước hết để làm gì? Để những cái mà nó đã lỡ tiết ra quá nhiều thì chúng ta đang trị từ cái ngọn và cái gốc. tức là chúng ta làm cho nó thông bớt thì nó phóng ra. Từ khi nó thông như vậy thì nó sẽ đặc biệt là trong cái ngày thứ hai thứ ba thì chúng ta có cái điều trị cho gan và mật, thì như vậy nó sẽ giúp thay thông cái gan và mật để điều chỉnh lại cái độ tiết của nó. Và dĩ nhiên trong phần để thông lọc đó chúng ta cũng cho nó nghỉ ngơi, thì khi nó nghỉ ngơi như vậy thì nó sẽ có khả năng phục hồi lại được. Và đặc biệt là nếu chúng ta sử dụng thêm cái xoa bóp bấm huyệt hay là chúng ta tĩnh tâm để điều chỉnh lại cái não bộ của chúng ta, thì khi chúng ta muốn xoa bóp cái vùng đó thì chúng ta có thể đi vào hai cái bóp vào cái vùng bên tay phải nha, cái vùng bên tay phải cánh mũi trước, thì chúng ta xoa bóp cái vùng bên tay trái và bên phía dưới này nha. Đây là hai cái vùng chúng ta nên xoa bóp thường xuyên. Rồi chúng ta nên xoa bóp cái vùng trên giữa trán của mình nha, cái vùng giữa trán của mình trên tâm trên con mắt của mình đó. Rồi ở trong cái lòng bàn tay của chúng ta, trong lòng bàn tay của mình thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ ngang cái khoảng ngay giữa lòng bàn tay, tức là nó hơi dưới, và nếu là chúng ta lấy cái bàn tay chúng ta thì chúng ta lấy ở cái khoảng giữa này, tức là từ ngang các cái móng, từ ngang các cái chân của các đốt các ngón tay cho tới cổ tay, thì chúng ta lấy ngay chính giữa gần cái gan bàn tay nha. Và chúng ta cứ ngồi, chúng ta lấy cái tay chúng ta xoa nha. Chúng ta xoa bóp cái vùng này đó. Thì một ngày chúng ta làm chừng 2-3 lần, mỗi lần chừng 7 cái như vậy thì nó sẽ giúp cho khai thông cái đó lại. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng cái nước chanh hay là nước chanh táo nhiều hơn một tí xíu nha. Cái thầy hiện nay có nhiều người ăn sống lo phút, cái thầy ăn như vậy có tốt hơn không? Ăn những món ăn nấu chín. Thưa quý vị, cái gì nó cũng có hai mặt hết. Chúng ta biết rằng sự tiến hóa của con người, sự tiến hóa của con người trong vòng 25.000 năm nay, cái mốc lịch sử tiến hóa của con người trong vòng 25.000 năm nay là gì? Là biết sử dụng lửa. Cái tiến hóa của con người ta 50.000 năm nay chúng ta biết sử dụng công cụ để làm nông, để săn bắn, để xây dựng vân vân. Thì như vậy 25.000 năm nay con người ta tiến hóa nhanh nhờ cái biết cách sử dụng lửa để chế biến thức ăn, để sưởi ấm, để sử dụng cái năng lượng đó đi vào phục vụ cái đời sống. Thành ra nó có điểm tốt. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng lửa để nấu thức ăn thì đó là cái cách để cho chúng ta làm dương tính, làm dương tính cái thức ăn lên là thứ nhất. Thứ hai là để cho chúng ta làm cho nó dễ tiêu hóa hơn, dễ tiêu hóa hơn. Và cái thứ ba là chúng ta làm cho nó được tiệt trùng bớt. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng cái đó quá lố, nếu chúng ta sử dụng cái đó quá đáng, chẳng hạn như chúng ta chế biến thức ăn quá nhiều, quá lâu, quá phức tạp, thì nó lại làm mất đi chất dinh dưỡng. Nó lại làm biến chất dinh dưỡng thành ra những chất độc tố. Do vậy mà khi chúng ta ăn thức ăn sống cũng vậy, tùy theo, chứ không phải là cái gì chúng ta cũng ăn sống được. Tùy theo loại thức ăn, tùy theo mùa, tùy theo cơ địa và tùy theo số lượng. Cái nào nó cũng luôn luôn có hai mặt. Đó là cái chúng ta luôn luôn nhắc quý vị là chúng ta phải làm sao tỉnh giác, tỉnh thức để mà chúng ta áp dụng trung đạo, chứ không thể nào tuyệt đối cả. Lấy ví dụ như những cái thức ăn dễ tiêu, những thức ăn dễ tiêu và cái người khỏe mạnh Nào, lấy ví dụ như là rau cải ha, rau cải thì nói chung rau cải nó sẽ âm hơn là ngũ cốc hay là thịt cá. Thì như vậy vào mùa hè nóng nảy thì chúng ta được quyền ăn sống nhiều hơn. Trong một ngày buổi sáng và buổi trưa nó dư hơn thì chúng ta được quyền ăn sống nhiều hơn. Đối với những người có thể tạng dương tính, năng động, chúng ta được quyền ăn sống nhiều hơn. Còn bây giờ mình là người yếu xìu hay lạm tay lạm chân, tiêu hóa không tốt mà mình ăn sống thì như vậy là càng ngày càng làm mình bị lạm lẽo hơn, càng ngày càng khó tiêu hóa hơn, thì càng ngày càng bệnh hơn chứ không có dinh dưỡng tí nào cả. Đó. Hay là chẳng hạn như cái mùa thu, mùa đông là cái mùa âm, mùa lạnh mà mình ăn những cái thức ăn lạnh, ăn sâu đó thì nó không tiêu hóa được, nó sẽ làm cho chất độc chứ nó không có được dinh dưỡng. Vào buổi chiều, buổi tối mà mình ăn những cái thức ăn đó thì nó làm cho mình lạnh, mình khó chịu, mình đau nhức. Thành ra chúng ta phải biết cái loại thức ăn nào, cái hàm lượng bao nhiêu, cái cơ địa của mình và cái mùa mà thời tiết đó, thì như vậy là thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Thì còn không phải ăn sống là tốt mà cũng không phải ăn chín là đúng. Macula degeneration và detach right emol thì thầy cũng làm biết cách nào cho nó bớt hay stop lại. Khi mà ở đây nó có nhiều cái nguyên nhân, chẳng hạn như khi mình làm việc ở trong cái môi trường bị ô nhiễm, khi mình không chịu tập thể dục đều đặn, khi mình làm việc mình chú tâm nhiều quá, khi mình làm việc có những cái thiết bị điện tử nhiều quá vân vân, thì nó sẽ làm tổn hại cái cơ này. Dĩ nhiên thì cái người càng lớn tuổi thì cái quá trình degeneration của toàn bộ cơ thể mình thì nó sẽ đồng bộ. Nhưng mà nếu khi chúng ta có cái sự bất quân bình thì một vài cơ quan hệ thống nào đó nó sẽ degenerate, là nó sẽ lão hóa, nó sẽ tổn thương trước. Do vậy mà có những cái thuộc về môi trường, có những cái do thói quen, có những cái do nghề nghiệp thì chúng ta phải xem là chúng ta bị cái gì. Nếu có thói quen của chúng ta là hay sử dụng thiết bị điện tử, rồi chúng ta thiếu tập sử dụng, thiếu vận động, chúng ta không có uống đủ nước, chúng ta không có co bóp thường xuyên, vân vân, thì như vậy chúng ta phải thay đổi lại. Nếu chúng ta biết là chúng ta sử dụng những cái thuốc, tại vì khi chúng ta sử dụng thuốc nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng. Thành ra đây cái trước thế là chúng ta phải tập thể dục toàn thân. Tập thể dục thứ hai là tập thể dục mắt. Thì tập thể dục mắt mình có cái bị động và chủ động. Bị động tức là như giống mình ngồi thiền ha, mình ngồi thiền sau đó mình xoa hai cái tay của mình cho nóng, rồi bắt đầu mình cứ vuốt từ trong ra ngoài, vuốt từ trong ra ngoài đó. Còn chủ động tức là mình phải tập exercise con mắt của mình ha, tức là mình sẽ liếc qua, liếc lại, tức là con trái, con phải, lên trên, xuống dưới, và mình đi theo cái kim đồng hồ, đi ngược cái kim đồng hồ. Thì đó là một chu kỳ. Thì như vậy có thể làm một ngày 2-3 lần, mỗi lần từ 7 lần cho đến 21 lần, cho đến 49 lần, tùy theo mình có quen hay không, tùy theo mình trạng bệnh lý mình làm hay nhẹ. Tức là sử dụng con phải hết ra, mình con trái hết ra, lên trên, xuống dưới, con đảo, nó không một tròn, theo kim đồng hồ, đảo một tròn, và đó là tạo ra cái chu kỳ. Rồi kế đến là chúng ta xoa bóp cái vùng con mắt của chúng ta ở trên tay. Thì quý vị thấy là con mắt của chúng ta ở cái ngón trỏ và ngón giữa, đốt thứ hai bên trong, và ngón cái đốt đầu tiên bên ngoài. Thì như vậy chúng ta có thời gian chúng ta cứ ngồi lấy cái tay chúng ta xoa. Thì đó là về cái vận động cơ bắp và thần kinh, xoa bóp giọng xương và đang dùng tự nhiên là để tốt. Nó là thuốc này có tai nạn cho con nên con muốn ăn uống cách nào khác cho xương hết rõ. có thứ nhất là chúng ta cũng có thể ngưng cái này cũng được, tại vì cái này nó đi thẳng vào con xương mà nó cũng có nhiều cái side effect. Đại đa số bây giờ chúng ta đang bị thiếu cái vitamin D, đại đa số chúng ta đang bị thiếu vitamin D, và cái vitamin D cũng là một cái vitamin rất là quan trọng góp phần trong việc bồi dưỡng giữ gìn cái xương. Cái thứ hai, vitamin D nó không phải là một cái vitamin con mà nó còn là một cái nội tiết tố, thành ra khi thiếu nó thì nó sẽ làm cho xương khớp của mình, nó làm cho tủy sống của mình, nó làm cho thần kinh của mình bị tổn thương, nó làm cho bị bế tắc, và đó cũng là một cái nguyên nhân gây ung thư. Thành ra thì ở Mỹ này có một trường phái sử dụng vitamin D để trị cho bệnh ung thư. Thì như vậy, nếu mà chúng ta không sử dụng cái Victory và tất cả là Fosamax vân vân thì chúng ta có thể sử dụng cái vitamin D. Sử dụng cái vitamin D rồi thì chưa đủ, và chúng ta còn phải cố gắng vận động. Chúng ta phải vận động. Chỉ như khi chúng ta tiếp xúc cái lực ánh nắng mặt trời đầy đủ thì chúng ta không cần nhiều cái lực vitamin D. Nhưng mà đại đa số chúng ta bây giờ không có tiếp xúc đủ. Cái liều lượng của nó là mỗi ngày chúng ta cần phải khoảng 10.000 đơn vị. Mà nếu uống được như vậy thì mỗi ngày chúng ta phải tiếp xúc ánh nắng mặt trời tối thiểu là nửa tiếng, và phải tối thiểu là 20% diện tích mặt phẳng cơ thể chúng ta là exposed với nắng. Mà mình trùng kín quá, mình ở trong phòng nhiều quá, thành ra hầu như không có ai đủ cái vitamin D, tức là khoảng 80-85% dân số thì thiếu cái vitamin D. Là chúng ta phải bổ sung thêm cho nó. Nhưng mà khi mình bổ sung thì cũng phải vận động để nó đưa vào, và nó làm giảm thiểu cái sự degeneration, tức là cơn đau của cái xương, đặc biệt là phụ nữ sau tuổi tiền mãn kinh, đặc biệt là phụ nữ sau khi mà tiền mãn kinh hay là cắt cái tử cung đi rồi thì nó không cần tiết ra cái estrogen nữa, chúng ta phải vận động nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng cái flaxseed. Cái flaxseed thì chúng ta đã kỹ rồi, và chúng ta đừng mua cái hầm sẵn, mua cái đường hầm ở nhà chúng ta xay ra để sử dụng trong vòng 2-3 ngày thôi, không cần để lâu. Chúng ta có thể pha cái flaxseed đó với bột nghệ và với bột nhỏ lít rang, bột đậu đỏ, bột đậu đen. Vậy cái thứ đó, anh Công Thức đã nói hôm qua rồi, tất cả những bệnh về đau nhức bên ngoài cũng như là bên trong xương thì chúng ta đều có thể áp dụng cái công thức đó. Kế đến nữa là đối với tình trạng loãng xương này thì đặc biệt là phụ nữ bị cắt tử cung là từ tuổi tiền mãn kinh thì chúng ta cần phải có sản phẩm thứ hai nữa, tức là đậu nành. Nếu là chúng ta sử dụng thêm cái sản phẩm của đậu nành, nhưng mà vì đậu nành nó rất là âm tính, và tàn nữ và tàn âm nữa, thành ra chúng ta không nên sử dụng buổi chiều buổi tối, chúng ta nên sử dụng buổi sáng và buổi trưa thôi. Thưa thầy, con năm nay 55 tuổi, đi bộ được khoảng 2 năm. Con bị đau ở mấy đầu ngón chân. Khi đi lại thì bị đau đầu gối trái, bắt đầu phải đau. Vai con bị cây 5.000 microgram, con phải dùng cường con. Cái tình trạng này thì có lẽ là hình như là bệnh nhân bị cơ kỳ là bị bệnh giao. Giao của arthritis thì không phải là arthritis bình thường. Thì như vậy, thứ nhất là chúng ta phải có ba con đường để chuyển hóa nó. Con đường thứ nhất là phải gia tăng cái sự đào thải. Con đường thứ hai là phải hạn chế hay ngăn chặn cái sự đưa vào. Và con đường thứ ba là phải làm sao cho nó trở lại cái sự chuyển hóa đúng đắn, không có bị rối loạn cái sự chuyển hóa. Thì cái đào thải bên ngoài thì chúng ta có thể sử dụng các phương pháp thăm lọc. Và thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng cà chua hay là dưa leo. Chúng ta ép mấy nước ra uống, khoảng chừng nửa ký đến một ký dưa leo hay nửa ký cà chua ép để nước uống. Chúng ta có thể sử dụng cái bây giờ ở Mỹ thì tiện hơn, nó có bán sẵn cái black cherry concentrate. Thì nó cái đó là pha ra mình uống thì nó sẽ tan bớt. Rồi thì đó là giảm gia tăng cái đường ra, gia tăng cái đường ra. Bây giờ chúng ta giảm thiểu cái đường vào, giảm thiểu đường vào thì nếu mà những tỳ này còn ăn mặn thì cứ tỳ đói rất tất nhà cá đồ biển. Đây, hầu như là không phải chỉ thịt đỏ không thôi, tất cả những đồ biển, những cá khô, cá ngừ đều có hết, đều được hết. Ngay cả khi chúng ta ăn chay, tàu hủ cũng bị rất là cao cái quy này. Thành ra chúng ta cũng phải giảm tối thiểu là thậm chí nếu mà người ta nhiều quá thì sinh thì chúng ta phải cắt luôn tàu hủ. Và ngay cả không phải tàu hủ không, mà chúng ta thấy chúng ta ăn broccoli, ăn peanut, chúng ta ăn bánh mì, ăn da ua, vân vân, ăn cauliflower, chúng ta bánh mì. Thành ra trong trường hợp này chúng ta phải hạn chế tất cả những cái rau xanh mà có cái hàm lượng canxi hay là purine nhiều. Thì lúc đó chúng ta có thể chuyển qua chẳng hạn như ăn củ cải, ăn củ dề, ăn cà rốt, ăn bí đỏ, ăn mồng tơi vân vân thì nó tạm đỡ hơn. Thành ra nó có rất nhiều cái thức ăn mà tạo nên cái kết quả của purine này. Rồi cái bước thứ ba nữa là cái quá trình chuyển hóa thì rối loạn. Thì quá trình chuyển hóa thì rối loạn thì chúng ta phải xoa bóp tấm huyền và chúng ta phải thực tập tĩnh tâm thôi. Tại vì khi mà nó đã rối loạn cái nội tiết tố thì chúng ta biết rằng thần kinh và nội tiết tố là tay trong tay. Mà ngày nay thì chúng ta bị cái một lần nữa là năng lượng cộng đồng, chúng ta bị stress nhiều quá, chúng ta ăn uống làm việc trong bất giác nhiều quá, thành ra nó sẽ rối loạn hết. Đó. Thì như vậy cái phương pháp xoa tay xoa mặt thì chúng ta đã hướng dẫn đại chúng rồi, thì chúng ta thực tập cái đó tối thiểu là 1-2 lần buổi sáng buổi tối, buổi sáng buổi tối là 1 lần thì chúng ta xoa mặt xoa tay từ 5-10 phút thì thôi. Cái bài thanh kê thì mình không nên dùng thường xuyên nha, không nên dùng thường xuyên, tại vì khi chúng ta dùng như vậy thì nó cũng có khả năng nó bị tổn thương nha, nó bị tổn thương hay là nó sẽ bị chảy máu nha, nó sẽ bị chảy máu, thành ra chúng ta cũng không nên sử dụng cái đó quá nhiều. Bắt tay trong lòng dùng mè xanh, dùng mè xanh, thấy dùng mè xanh chưa, thấy dùng mè xanh dầu mè thì có màu mè trắng, dầu mè vàng, dầu mè đỏ và dầu mè hơi đen đen thì cái dầu mè xanh. Thì nói chung là chúng ta có thể ngọt dầu mè hay là dầu dừa được nha, cái đầu đấy là chúng ta thực tập nhai tốt cho mà ngọt nha. Thì tại sao mà mình đã học cái nghệ thuật nhai hôm qua rồi, thật ra bản thân cái dầu mè, dầu mè cái dầu dừa thì nó dầu dừa thì nó không có tốt bằng dầu mè, tức là nó không có khả năng trị liệu, nó không có khả năng dư lên nhiều như là cái dầu mè. Nhưng mà nếu chúng ta nói ngọt không có thì nó sẽ không đi sâu được, cũng như nó không có kích hoạt cái hệ thần kinh và nội tiết tố của mình để nó điều chỉnh nó cân bằng lại được. Và là chúng ta nên nhai thì tốt hơn. Như là có bị đầu gối có da giữa hai khớp có cách nào chữa không? Các món chân thứ hai chân cá thì cục da lột lại nhau có cách nào là chữa không? Người con bị hàm có uống đồng tu xây những đã bỏ được cho thân con. Cái tình trạng của bệnh nhân này cũng vậy, tức là khi mà bị da giữa các khớp là trong các món chân kẻ chân, tức là cái tình trạng của cái căn xương nó bị ho tức không có đúng chỗ. Thì như vậy là do chúng ta thiếu vận động không đúng cách, do cái chế độ ăn uống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chế biến thức ăn không đúng cách, nấu quá chín và chúng ta uống những cái chất mà mình mà nó có cái căn xương nhiều quá thì nó sẽ bị ho tức, nó sẽ bị nhãn kẹt lại. Thành ra trở lại là tất cả những cái nguyên nhân của bệnh mà bị bế tắc, bị tù đòn thì chúng ta phải làm cái phương pháp thâm lọc đó ở bên trong. Bên ngoài thì chúng ta phải vận động, bên ngoài chúng ta phải vận động, Bởi vì chúng ta đã biết rằng cái lực hấp dẫn là cái nguyên lý căn bản để hình thành nên tất cả các pháp trong vũ trụ này. Nó hình thành nên tất cả các pháp trong vũ trụ này, nó giúp để duy trì, nó giúp để duy trì cái trật tự của sự hiểu biết đó, và đồng thời nó cũng giúp thiêu linh. Thì đó là những cái mặt tích cực của nó. Nhưng mà khi chúng ta không hiểu nguyên lý vận hành của nó, chúng ta không tuân thủ nó, thì nó sẽ bắt đầu biến qua tình trạng tiêu cực. Thì chúng ta đã biết rồi, cái nguyên lý của hấp dẫn căn bản đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Tức là khi chúng ta bị đứt tay, bị gãy xương, thì nhờ cái nguyên lý của hấp dẫn da gần da liền xa, thịt gần thịt liền thịt, mặt máu gần mặt máu liền mặt máu, xương gần xương nó liền xương. Thì như vậy nó hình thành, nó bảo vệ, nó healing. Nhưng mà nếu như khi chúng ta không tuân thủ cái quy luật của nó thì nó sẽ đi vào con đường ngược lại. Tức là chẳng hạn như vậy, chúng ta thấy nếu chúng ta không vận động đúng, không vận động đủ thì cơ bắp nó sẽ teo lại, nó sẽ dính lại. Và như vậy nó làm nghẽn cái quá trình hấp thụ và đào thải. Thành ra chúng ta mới bị nó những cái bế tắc hay những cái cảnh bản nó đọng lại. Đó là trong cơ bắp, trong xương khớp cũng vậy. Và khi cơ bắp, khi chúng ta không vận động đúng, không vận động đủ thì cơ bắp nó sẽ bị dính lại, khớp nó cũng bị kẹt lại, dịch nó sẽ bị khô đi, gân nó sẽ bị te lại, nó sẽ bị cứng lên, vân vân. Thành ra bên trong là chúng ta phải sử dụng cái phương pháp thanh lọc để khai thông cống rãnh. Bên ngoài chúng ta phải tập vận động và xoa bóp thường xuyên. Đó. Thì như vậy nó mới giúp cho chúng ta khai thông trở lại, là đào thải bớt những cái mà đã bị tù đọng với tác lại. Và cái bước thứ ba là chúng ta phải làm sao thực tập cái việc tỉnh giác, thực tập cái việc buông xả, thực tập cái việc tỉnh tâm. Thì một lần nữa là cái bệnh lý ngày nay là bệnh lý của cộng đồng, do chúng ta sống bất giác nhiều quá, do chúng ta bị căng thẳng nhiều quá, thành ra nó mới rối loạn, nó mới bị rối loạn, nó mới bị bế tắc. Và từ cái sự căng thẳng, từ cái sự bất giác của hệ thần kinh thì nó ảnh hưởng qua cái hệ nội tiết, và các cái nội tiết tố, các cái dịch nó sẽ bị bế tắc. Và như một hệ quả thì cái sự điều khiển của cơ thể, của các cơ quan nó sẽ bị rối rắm. Rồi thì như vậy là cách mà chúng ta làm. Khi chúng ta vận động xoa bóp thì chúng ta sẽ có cái cách để mà hỗ trợ nó thêm. Nếu chúng ta vận động xoa bóp bằng tay con chưa đủ mạnh thì chúng ta phải nhờ phải những cái khác. Tức là chẳng hạn như cái khớp mà khi mà nó có gai thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái muối rang, chúng ta có thể sử dụng thêm cái muối rang hay là cái bắp cải cái bắp cải cũng vậy. Chúng ta biết những cái lá nào càng xanh bao nhiêu càng tốt bao nhiêu, chúng ta giảm nát nó ra cho muối rang rồi chúng ta bó chặt vào cái gối đó. Hay là chúng ta có thể sử dụng cái muối rang đó chúng ta trộn với một ít cái baking soda chúng ta lấy từ một muỗng muối chúng ta rang cho nó nóng, xong chúng ta cho từ nửa muỗng cà phê cái baking soda, chúng ta cho nửa muỗng cà phê dầu mè vô, chúng ta còn nó thành một cái hỗn hợp dẻo dẻo, một cái tháp để đi kèm nó rang đó, xong rồi chúng ta bỏ vô cái chỗ đó và chúng ta lấy một cái miếng napkin, miếng giấy thì chúng ta bọc nó lên, thì sau đó là chúng ta lấy cái kim mà mình đã thích ăn đó, mình bỏ nó để kiếm cái ban mà của mấy người thể thao đó, đặt lên cái ban đó, mình bỏ xung quanh cái gối của mình thì nó cũng giúp để làm tan bớt cái gai ở trong hay là những cái gì ho tức ở trong. Còn dưới bàn chân của chúng ta thì chúng ta nấu nước nóng với muối sống, với baking soda và với giấm chúng ta ngâm. Người con bị hàm có uống lòng tu xây nhiễm đã bỏ và ruột thịt tôm và cái quyết định thế này được không có sao nha. Chúng ta có thể uống để nó cũng thành giúp nó quá trình thanh lọc cũng được. Chỉnh khoảng con gạt ra máu tươi hoặc máu đông cục không nhiều lắm, thì bác sĩ nó không bị viêm xong mũi uống thường xuyên 10 ngày hết, nhưng vài ngày sau ra máu trở lại. Tôi có những cái bệnh viêm xoang đó thì thật sự uống thường xuyên nó hết nhưng nó không hết nha. Và tại vì chúng ta biết rằng cái xoang của chúng ta là nó không từ mũi qua xoang tràng xoang bướu nha, tức là nó đi xuống cả vùng má, cả vùng hàm, cả vùng trán, cả vùng tai, và thậm chí nó đi luôn ra đằng sau, nó đi luôn ra đằng sau óc của mình nha, nhưng mà không ra đây luôn hết đó. Tức là tất cả những xoang nó thông nhau, mà cái dạng của nó giống như là cái lá vôi, lá cổ hông đó, là cái san hô đó. Thì quý vị nhìn cái san hô, quý vị cắt ra thì quý vị thấy nó xốp xốp, nó thông nhau hết như vậy. Thành ra nó có một cái nó có cái ưu điểm mà nó thông thoáng, nó thêm cái nó thâm nhập nhau rất là dễ, và cái khuyết điểm của nó là nó sẽ không có cái mạch máu ở trong đó. Nó không có mạch máu đi vào trong đó. Thành ra khi mà chúng ta phẫu thuật, chúng ta nạp bỏ thì như vậy nó càng làm cho cái con nét trần, cái khoảng trống nó rộng hơn, cái sự không tươi nó dễ dàng hơn. Khi chúng ta dùng kháng sinh đó thì những con vi trùng này nó rất thơm, nó nghe hơi kháng kháng sinh mà nó chui vô trong hàm nó rất. Tại vì cái mạch máu của mình nó chỉ có ở những cái biên thôi, tức là những cái border, những cái biên giới thôi, còn hoàn toàn trong những cái thể tốt này, tức là đi trong cái tâm hồn, cái năng tâm hồn, thì trong những cái thể số này nó không vào được ha. Trong những cái khoảng trống này thì nó là khoảng trống hư vô thì nó cũng chẳng vào được. Mà đặc biệt khi mà chúng ta không có qua đó, khi chúng ta không thâm thoát mà nó có chất dịch nhầy nữa, thì những con vi trùng nó sống trong cái chất dịch nhầy, nó vừa là môi trường sống vừa là cái môi trường thức ăn cho nó, thành lúc đó kháng sinh cũng không vào được trong đó. Thành ra khi có kháng sinh thì nó bắt đầu nó chui, nó trú ẩn, thậm chí là những con nó hóa nang, tức là nó có luôn cái áo giáp bên ngoài nó bọc lại, rồi khi nào hết hơi hám của kháng sinh nó bắt đầu nó bung ra đó. Thành ra khi mà mình sử dụng phẫu thuật, khi mình sử dụng kháng sinh không bao giờ hết được. Thành ra đông y mới sử dụng, sau này thì tây y bắt đầu biết cái phương pháp sử dụng này có hiệu quả nhưng nó chưa 100%, tức là chúng ta dùng phương pháp dụ, chúng ta dùng phương pháp dụ. Thì với chúng ta biết rằng con người và tất cả những sinh vật đều sống trong cái môi trường nước là chủ yếu, phải không? Chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta là tối thiểu là 70% là nước, và nước đó là gì? Là nước muối sinh lý. Thì đó là cái môi trường sống, là cái căn bản trong cơ thể của các loài chúng ta. Thành ra bây giờ chúng ta dụ nó ra, đó là cái phương pháp sau này tây y bắt đầu sử dụng nó có hiệu quả, tức là chúng ta cứ pha nước muối sinh lý đó và chúng ta bơm vào trong này. Khi chúng ta bơm vào như vậy thì nó thấy trời đây sao mà mát mẻ thoải mái quá, thì nó bắt đầu nó ra, phải không? Nó bắt đầu nó ra. Đặc biệt là nếu như khi chúng ta không có kháng sinh, khi chúng ta không cung cấp thức ăn cho nó, thì nó bắt đầu nó ra, nó bơi rồi nó tìm thức ăn và chúng ta tớt nó ra. Đó, thì cái phương pháp sử dụng cái nước muối để mà xúc một ngày 2-3 lần, thì cái phương pháp là cái phương pháp dụ dẫn, mà nó lại có hiệu quả hơn là phương pháp tấn công, tức là phương pháp dụ ngọt. Cái phương pháp thứ hai của đông y thì sử dụng lên một cái tầng cao hơn. Phương pháp của đông y thì sử dụng qua một cái tầng cao hơn. Khi mà chúng ta học về nguyên lý năng lượng thì chúng ta thấy nó rất là độc đáo. Tức là nếu mình dùng phẫu thuật và mình dùng kháng sinh, tức là thể vật chất khô, phải không? Bạo lực phải đồng đi vào tầng thứ nhất, hiệu quả rất ít. Khi mình dùng tới cái dung dịch nước, nó đã tốt hơn rồi, mình gặp nước muối sinh lý là cái môi trường đúng của nó nữa, thành ra nó tốt hơn nữa. Nhưng mà đôi khi mình sử dụng tuyệt chiêu hơn, tức là đi lên tầng thứ ba, tức là tầng của thể khí. Thể khí nó có khả năng thẩm thấu sâu hơn và năng lượng nó cao hơn. Thành ra chúng ta sử dụng bằng cái hơi của càn độc dược, hay là cái hơi của cái cây xương khung, cây xương khung cây cầm dao á, thì cái cây xương khung cầm dao thì nó nhẹ hơn, nó không có độc bằng cái cài độc dược đó, nó nhẹ hơn, nó không có mạnh cái cài độc dược. Thì như vậy khi chúng ta xay nhuyễn nó ra hay là khi chúng ta giả nó ra, rồi chúng ta cho nó lên trên cái hơi nước nha, chúng ta bắt nước trôi như này, nước nóng, rồi chúng ta bỏ nó lên, sau đó chúng ta làm đi cái tẩy nước bạn, chúng ta có ống nó đi vào và chúng ta hít cái hơi đó, hay là chúng ta đốt nó khô nha. Dĩ nhiên thì chúng ta làm cái hơi nước rồi, thì nó cũng dễ đi vào hơn nha, nó không có bị quá đậm đặc thì nó dễ đi vào hơn. Còn nếu chúng ta làm khô thì nó sẽ mặn hơn, nhưng mà nó sẽ nguy hiểm nếu chúng ta không biết canh chữa liệu. Thì như vậy cái hơi nước, cái hơi khói, tức là nó sẽ phải khí và nó sẽ thẩm thấu sâu hơn, cái tầm năng lượng nó cao hơn, tầm năng nó có khả năng trị được sâu hơn. Nên thì đó là những cái phương pháp trị liên toàn. Còn cái phương pháp khổ công mà mình làm là gì? Xoa tay, xoa mặt. Cái đó mình làm đều làm thì là không hết. Và tại sao chúng ta đã nói rồi, 10 đầu ngón tay của chúng ta là 10 cái xoa. Đây là cái tạm cái reflex trên của tất cả những cái xoa. Và không những chúng ta xoa tay không thôi, mà khi chúng ta xoa trực tiếp, khi chúng ta xoa trực tiếp trên mũi, trên má, trên trán, tức là chúng ta sử dụng hai cái nguyên lý. Nguyên lý thứ nhất là động lực học. Khi mình chuyển động, mình xoa bóp nó tạo một cái lực, phải không? Một cái từ trường, thì cái từ trường đó sẽ dẫn dụ, sẽ kéo dần dần cái dịch ngày, và trong những cái dịch ngày đó là có những con vi sinh nó sống trong đó. Thì khi mình xoa như vậy thì mình kéo nó ra, kéo nó ra. Và cứ như thế thì cần mình dụ ra hết, mà mình không có dụ không có bạo lực, không có gì hết. Thì cái phương pháp này nó cũng giống như cái phương pháp nước muối, nhưng nó ngọn vàng hơn, mình không cần phải phương tiện. Và nó có thêm cái ưu điểm thứ hai, tức là không phải động lực học không thôi, mà có động nhiệt học. Khi mình chuyển động thì nó tạo ra sức nóng, tạo ra từ trường, phải không? Và chúng ta biết rằng động lực học thì nó mới nằm ở tầng nào? Tầng thứ hai, tức là từ tầng thứ nhất là chuyển động, qua tầng thứ hai là nó chuyển dịch, và tầng thứ ba là đi vào cái thể khí, phải không? Kéo ra. Nhưng mà bên cạnh đó còn cái động nhiệt học, tức là khi chúng ta chuyển động nó xoa xoa bóp thì nó tạo nên cái nhiệt năng, cái từ trường, tức là nó bắt đầu nó lên cái tầng thứ tư. Vì thế thì thành ra khi mình đi vào năng lượng của vũ trụ, mình thấy là cái cách điều trị mỗi cái nó có cái cơ chế là có khi nó rất đơn giản, nó hiệu quả nếu mình biết tuân thủ những quy luật của nó. Thành ra nếu như mình cứ xoa bóp đều đặn cái vùng tay của mình, vùng mặt của mình, cái vùng tay của mình, thì nó sẽ giúp khai thông và giúp đào thải ra, đẩy nó ra. Chỉ như bên cạnh đó thì chúng ta cũng trở lại một lần nữa là thêm cái nguyên lý của năng lượng vũ trụ này và thêm cái nguyên lý điều trị của tất cả các bệnh lý, thì chúng ta còn phải kết hợp cái gì? Ăn uống, môi trường, vận động và cái suy nghĩ, cái tâm thức của chúng ta. Nếu như chúng ta ăn uống thì nó cứ thích ăn mà nó cứ kích thích nó độc tố, chẳng hạn như mình thích ăn cay, phải không? Mình thích ăn gia vị, tập khí cái thói quen của mình mà thích ăn những cái thức ăn có gia vị, mình thích ăn cay, ăn nóng, ăn đồ ông, đồ lạnh, thì ngay lập tức cơ thể nó sẽ phản ứng để nó bảo vệ, mà khi nó phản ứng nó bảo vệ thì nó tiết ra cái gì? Tiết ra dịch nhầy, thì cái dịch nhầy đó là cái môi trường perfect cho vi trùng nó sinh sôi nảy nở. Nó vừa là nhà ở và nó vừa là cái kho thức ăn. Thì như vậy mình cứ làm bên này cho mình tạo bên kia, thì như vậy đầu vô và đầu ra không bao giờ giải quyết được, phải không? Thành ra thay đổi chế độ ăn uống, thay đổi chế độ sinh hoạt đó. Rồi chẳng hạn như khi mình bị stress cũng vậy, nếu như mình không thư giãn thì khi mà mình bị stress thì cái hệ miễn dịch của mình suy yếu, thì như vậy nó sẽ không có phòng chống hỏi, phải không? Thành ra chúng ta thấy tất cả các bệnh lý, dù một cái bệnh nhẹ cho đến một cái bệnh nặng, chúng ta phải tuân thủ các cái nguyên lý trị liệu như là đồng bộ hết. Chứ còn nếu chống nóng xuôi càng tổn thương, bây giờ cái việc uống kháng sinh thì mạnh nha, cái việc phẫu thuật, nhưng mà rốt cuộc chế độ ăn uống không thay đổi, chế độ sinh hoạt không thay đổi, cách tư duy, cách làm việc không thay đổi, thì không chống thì càng trở nặng ngay lập tức đó, mà càng ngày nó càng lớn. càng ngày nó càng lớn. Thành ra khi mà chúng ta phải thấy rằng cái phương pháp tu tập của chúng ta là phải làm gì, phải quán chiếu, phải nhận diện và phải dừng, phải chuyển hóa, thì như vậy chúng ta mới có thể trị được cái bệnh. Còn nếu không thì không chống được cái bệnh sẽ trở lại, và không hết cái bệnh này chúng ta có bệnh khác. Phân lượng của nó là 9, không chính là 9 ở trên nào thì 100g thôi. 100g trong bắt đầu mình chia nó ra là 10 phần, tức là 1 cái là 10g. Thì đó là nói sao có đường đếm của nó được là dễ dàng sử dụng. Thứ hai, tôi đã bao tử trong ăn được chưa được phương pháp thân lập có thể thích hợp cho con trong. Từ cái này giải thích tối hôm qua rồi nha. Thưa thầy, con năm nay 62 tuổi, và để chỉ dùng trong cơ thể mỗi ngày ăn uống vô thì cảm thấy cơ thể không giữ được nước, số lượng nước uống vô ít hơn có được thải ra. Mỗi buổi tối đi bát cơm 4-5 lần, và ban ngày dùng từ cách 2-3 tiếng đi một lần, cứ uống vô là cách khoảng nửa tiếng hay một tiếng là đi liền. Chưa kể khi nào bị stress thì cứ 15-20 phút là đi. Cứ tiếp tục như vậy nên cơ thể bây giờ bị mất nước, thì bị da dẻ khô và nhanh nhanh nhiều. Như vậy là phản pháp đi không nên lọc được, nên uống nước vô là thải ra liền. Ta là phải chỉ định cách dược thảo hay cách tập luyện ta để cơ thể nó hơi thở được khỏe mạnh lại. Rồi thì cái này nó bị về cả. Cái này chúng ta thấy rõ ràng là nó bị tổn hại cả cái thận, không những cả cái thận mà cả cái thần kinh nữa. Thành ra bây giờ dễ dàng là gì? Tức là thứ nhất, bây giờ chúng ta tập và uống, tức là giờ chúng ta xem để ta là trong cái chế độ ăn của chúng ta có đủ cái lượng muối hay không. Trong cái chế độ ăn uống thì chúng ta có đủ cái lượng muối hay không. Tại vì nếu mà khi không đủ cái lượng muối thì nó sẽ không giữ được cái lượng nước. Đó là cái thứ nhất. Cái muối chúng ta đã học rồi, thận là vì mặn, thấy không? Thành ra khi sử dụng đúng được, khi cái thận của chúng ta yếu quá thì nó cần phải có một cái lượng muối vừa phải. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng cái vị mặn quá thì nó cũng sẽ làm tổn hại thận. Thành ra tất cả các tám mà có hai mặt thì đừng nghe nói là bị bệnh thận là tử muối, là không phải. Không phải nghe cái bệnh thận là tử muối là không phải. Thành ra chúng ta phải xem thì coi. Và trong trường hợp này nó không giữ nước được, nó không giữ nước được là do nó bị thiếu chất đạm, thiếu chất mặn, tức là thiếu chất muối trong cơ thể. Thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng bệnh nhân này đi tiểu đêm nhiều hơn, đi tiểu đêm nhiều thì như vậy nó sẽ làm mất ngủ, nó sẽ làm cho cái thần kinh nó được suy nhược, nó được căng thẳng hơn nữa. Và khi thần kinh bị suy nhược, bị căng thẳng thì nó lại làm bị ra mồ hôi nhiều, bị đi tiểu nhiều, đó thì như vậy chúng ta càng mất nước hơn nữa. Và bây giờ chúng ta còn phải xem tới một điểm thứ ba nữa, cái này chúng ta chưa có điều kiện để học gì này. Tức là chúng ta phải xem để có cái lượng nước tiểu mỗi lần chúng ta đi là nhiều hay ít. Nếu như mình đi nhiều thì nó tốt, còn nếu như mình đi lấp nhát thì nó có thể còn phải điều chỉnh thêm cái vấn đề khác nữa. Thành ra bây giờ thứ nhất là trong cái chế độ ăn có thể là được gia tăng thêm cái lượng muối và chất đạm hay là chất đường cũng được đó. Nhưng mà tất cả những cái này phải là những cái còn nguyên, tức là chất đường con phải ăn đường là đường chắc chắn cũng trên đó. Chúng ta phải tập ăn những cái đồ mà nó còn tiết, nó còn nguyên, và chúng ta phải tập ngay thật kỹ. Đối với trường hợp này, bệnh nhân có thể thực tập cái phương pháp uống đồ đen xăng lòng, cái này chúng ta đã giải thích trong đầu rồi. Nếu có thể thì chúng ta sẽ kiếm thêm cái lục bự, cái tiền ra mới tiền tàu á, tại vì nếu mà cái thận nó suy nhược thì chúng ta có thể bổ thêm, tức là chúng ta uống thêm cái con lục. rồi thứ hai nữa là chúng ta phải tập xoa bóp cái vùng cằm của mình, cái vùng cằm của mình ngay gần dưới cái đỉnh cằm, cái là dưới góc cằm này là cái hậu môn, và trên nó khoảng chừng một lóng tay thôi, trên nó khoảng chừng một lóng tay, thì ra cái điểm này thì chúng ta khi nào ngày hai ba lần chúng ta chỉ cần dây vào nó khoảng chừng vài mươi giây, không chỉ là vài phút là được rồi, chúng ta bấm vào nó, chúng ta dây vào cái việc đó. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta đi lên cái thứ hai là cái việc nhân trung, đi lên cái thứ hai là việc nhân trung, đi lên cái việc thứ ba là việc tấm đường ngay giữa hai cái chân mày, ngay giữa này, tức là chúng ta đi từ dưới lên trên, tâm kia, tâm đó là chúng ta đi ra hai bên lỗ tai của mình, hai bên lỗ tai của mình, ngay cái chỗ mà cái lỗ tai nó lỏng ở đây thì mé bên ngoài nó, bấm vào đó, lấy cái ngón tay cỏ của mình bấm mạnh vào đó, và mỗi ngày chỉ cần dây khoảng 30 giây thôi, một ngày là 2-3 lần như vậy. Rồi đó là gì? Cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Rồi đó là đi lên thì như vậy nó sẽ giữ được cái lượng nước tiểu lại, nó sẽ giữ lại cái lượng nước tiểu nhiều hơn chứ không đi mất nhé, nó sẽ giữ lại cái lượng nước trong người mình, nó không tiết ra nhiều, và chúng ta phải tập uống thêm nước, chúng ta phải tập uống thêm nước. Và khi chúng ta uống nước thì chúng ta không nên uống nước trong, không nên uống nước trong. Chúng ta có thể uống nước và chúng ta đi mua nước cái nước mineral, hay là nếu chúng ta không muốn mua thì chúng ta có thể ở nhà chúng ta ép rau củ, chúng ta ép rau củ và chúng ta có thể cho thêm một tí xíu muối và cho thêm một miếng canh muối vào đó, tại vì nó phải có những cái muối khoáng để nó giữ nước lọc. Khi mà chúng ta uống nước lọc vào thì nó không đủ lượng muối thì sẽ tống cái lượng nước ra ngoài, khi nước nó ra nhiều bao nhiêu thì chúng ta sẽ mất muối nhiều bao nhiêu, phải không? Thì cái đó cũng là một cái vòng luẩn quẩn mà chúng ta không để ý. Tất cả những cái dịch trong cơ thể mình đều có bị mặn, phải không? Không có cái nào không có bị mặn cả, nước mắt, nước mũi, nước miếng hay là mồ hôi, cái nào có bị mặn hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà đặc biệt là nếu chúng ta làm việc ngoài nắng, phải không? Chúng ta thấy chúng ta đổ mồ hôi nhiều, đổ mồ hôi nhiều thì mình lập tập mình uống nước không phải nhiều. Nhưng mà mình biết rằng cái lượng nước nó giữ được trong cơ thể mình là nhờ muối, phải không? Mà khi nó đổ mồ hôi ra thì nó ra cả nước lẫn muối. Khi mình uống nước vào mình chỉ uống nước không, thành ra mình sẽ pha loãng cái nồng độ muối trong cơ thể mình. Mà khi mình pha loãng cái nồng độ muối trong cơ thể mình thì nó rất nguy, nó cảm thấy những tim mạch và cơ bắp, phải không? Thành ra ngay lập tức cơ thể mình nó phải lọc đẩy cái lượng nước dư thừa nó ra để nó giữ lại cái nồng độ muối trong cơ thể mình. Nhưng mà cổ hay khi nó đẩy cái lượng nước dư thừa nó ra, nó không có khả năng đẩy nước ra không, mà nó phải có thêm một số muối, bởi vì tất cả các dịch của cơ thể mình đều có bị mặn. Thành ra khi nó đẩy cái lượng nước dư thừa nó lại đẩy thêm một mớ muối ra, phải không? Và làm cho cái nồng độ muối trong cơ thể mình nó lại tụt xuống. Mình thấy đổ mồ hôi nhiều, mình sợ quá, mình nó hồi nước cho nhiều. Thế mà mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn, càng thấy mồ hôi ra nhiều bao nhiêu, càng thấy chất thải ra nhiều bao nhiêu, mình càng bồi nước bao nhiêu bấy nhiêu, phải không? Càng bồi nước bao nhiêu bao nhiêu thì nó lại càng pha loãng cái nồng độ muối đang có sẵn trong người mình. Và như vậy cơ thể thì nó rất thông minh, mà nó thấy nguy hiểm thì nó phải lo ngay lập tức đẩy cái nước kia người ra, và cứ thế mình rất là vòng luẩn quẩn. Thành ra trong trường hợp ra mồ hôi nhiều, trong trường hợp đi tiểu nhiều, mà mình phải uống những cái nước có muối khoáng. Nếu mình không có dám mua ở ngoài thì mình cứ ép rau củ, trong rau củ tươi nó có chất muối khoáng nhiều. Nếu trong trường hợp bệnh nặng thì mình mới mua những con sinh phí rồi mình pha ra, còn bình thường mình có thể uống những rau củ rồi mình thêm một miếng chanh muối vào đó là đã được nha. Nó vừa có cái tính dương thì nó hút nó giữ lại, và nó hút nó giữ lại. Trong trường hợp này khi mà nó bị ra ngoài như vậy đó, thì thì mình vẫn phải giữ là tại vì sao huyết áp nó có nhiều cơ chế. Một cái cơ chế là khi nó bị dư nước, cái thể tích nó cao, nó tạo cái áp lực lên, còn cái này bị thiếu nước. Nó bị thiếu nước thì mình phải bồi nước con lên liền, thấy không? Đó, nó sợ. Rồi cái muối cũng vậy, cái muối đây là mình cho vừa phải để nó giữ lại cái lượng nước không thoát ra, chứ không phải mình cho nhiều muối quá. Tại vì khi được cái người thăm mặt, thăm quá mặt, nó giữ nước quá nhiều, thì như vậy cái volume trong máu của mình nó quá tăng, mình tạo áp lực lên. Còn trong trường hợp này nó đang được thiếu trầm trọng, nó không giữ lại được, nó tống ra, thấy không? Mà khi nó thiếu muối như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới tim mạch nữa. Khi nó thiếu muối như vậy thì ảnh hưởng đến tim mạch, cơ bắp, thành ra trong trường hợp này chúng ta phải thêm cái muối vào. Và không phải là muối natri con tôi mà tất cả những loại muối khoáng, thì khi chúng ta đi tiểu ra nhiều thì chúng ta đang mặc ô nhiều và sẽ mất cái muối khoáng rất nhiều. Có nhiều loại lắm, có nhiều trend lắm, thì nó làm mineral. Rồi và cái cuối cùng cũng đã nhắc là chúng ta phải tập làm sao thư giãn nó ra, phải tập tỉnh tâm thư giãn vô tư ra. Thứ này trong mùa đông tập thì tập hai bàn tay và hai bàn chân, nhất là buổi tối. Cái này thì thật ra nó không phải là cái điều đặc biệt, dĩ nhiên là mùa đông hoặc mùa thu mùa đông thì là cái mùa âm, cái mùa âm thì